Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz. Mở đầu chương trình thời sự trưa ngày thứ Ba 10 tháng 12 năm 2024, chúng tôi cập nhật nội dung ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Trọng tâm của phiên làm việc sáng nay là tiếp tục thông qua các tờ trình liên quan đến lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, kế hoạch đầu tư, lao động, thương binh và xã hội.
Có 12 tờ trình dự thảo nghị quyết đã được các sở ngành thành phố trình bày tại kỳ họp, gồm nghị quyết phê duyệt kế hoạch vay trả nợ chính quyền địa phương của thành phố Cần Thơ năm 2025, nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố Cần Thơ năm 2023, nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 11 năm 2021 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố, ban hành nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022. Nghị quyết về việc phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố Cần Thơ, nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.
Cùng với đó là nghị quyết về ưu tiên đầu tư phát triển quận Ninh Kiều, thực hiện nghị quyết số 15 của thành ủy, nghị quyết quy định chế độ ưu đãi miễn tiền thuê đất đối với dự án thuộc danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Dự án phi lợi nhuận trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tờ trình về việc quy định mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20 năm 2021 của Chính phủ được hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Tờ trình về việc thực hiện chính sách pháp luật về trẻ em trên địa bàn thành phố. Tờ trình về việc thông qua đề án xây dựng thành phố Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phiên họp cũng đã nghe báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đối với các tờ trình trên. Chiều tối qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh sởi tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ. Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC cùng tham dự.
Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ đã điều trị nội trú cho 2.385 ca bệnh sởi, trong đó thành phố Cần Thơ có 969 ca, chiếm 40,6%. Hiện tại đang điều trị cho 38 ca sởi dương tính, 191 ca sốt phát ban, 3 ca thở máy, 6 ca thở oxy. Dịch sởi bùng phát vào đầu tháng 8 và cao điểm nhất là tháng 11, bệnh viện tiếp nhận điều trị cho 1.003 ca.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường đã ân cần thăm hỏi các cháu bệnh sởi và gia đình, đồng thời biểu dương những nỗ lực của tập thể, thầy thuốc ở khoa nhiễm nói riêng và Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ nói chung đã nỗ lực điều trị, chăm sóc bệnh nhi.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ chỉ đạo bệnh viện tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân, thân nhân, tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cho nhân viên y tế, đảm bảo vật tư hóa chất thuốc trong phòng chống dịch sởi, tập trung điều trị, sàng lọc phân luồng, cách ly các trường hợp nghi sởi mắc sởi, thường xuyên giám sát phòng chống lây nhiễm chéo tại bệnh viện. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho trẻ em bệnh sởi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện, và tặng quà động viên khích lệ tinh thần cho tập thể cán bộ và nhân viên khoa truyền nhiễm.
Ngày hôm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ninh Kiều tổ chức hội nghị phản biện xã hội, đóng góp ý kiến đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 12, kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, Hội đồng Nhân dân quận Ninh Kiều khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị tiến hành nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến đối với 9 nội dung gồm tờ trình dự thảo nghị quyết và một số văn bản liên quan sẽ trình tại kỳ họp. Các đại biểu tập trung góp ý phản biện làm rõ các vấn đề liên quan đến việc giám sát thực hiện các công trình dự án, việc phân bổ ngân sách, chỉ tiêu duy trì các phường trật tự văn minh đô thị, đồng thời đóng góp ý kiến về tiêu đề cách trình bày văn bản. Sau thảo luận, đại diện cơ quan soạn thảo văn bản có những trao đổi làm rõ những vấn đề được đại biểu quan tâm.
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2024, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 1989, 22 tháng 12 2024, 79 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 9, ngày 10 tháng 12 1945, 10 tháng 12 2024. Sáng nay, Cục Chính trị Quân khu 9 và Bảo tàng Quân khu 9 phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề Quân với dân một ý chí. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu 9, đồng chí Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện các cơ quan quân khu và các sở ngành thành phố Cần Thơ.
Cách đây 80 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam được thành lập theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân đùm bọc nuôi dưỡng, Quân đội Nhân dân Việt Nam thực sự là một quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, làm tròn chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, không ngừng lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân làm nên những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Triển lãm trưng bày hơn 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật và đầu sách giới thiệu quá trình ra đời, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, hung đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ nay đến hết tháng 1 năm 2025. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt vừa tổ chức bình nghị cho công dân nam sẵn sàng nhập ngũ năm 2025. Đây là đơn vị điểm của quận.
Tại buổi bình nghị, thanh niên và gia đình thanh niên trên địa bàn đã được phổ biến về những nội dung của luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, về quyền và nghĩa vụ, các chế độ chính sách của gia đình và thanh niên khi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời lắng nghe ý kiến và giải đáp những thắc mắc của thanh niên và gia đình thanh niên.
Trong đợt tuyển quân năm 2025, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt có 52 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe chính thức. Qua khám sức khỏe chính thức, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Thạnh Hòa hiện có 23 thanh niên ưu tú sẵn sàng nhập ngũ năm 2025.
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ lưu ý các đơn vị còn lại trên địa bàn quận Thốt Nốt quan tâm thực hiện tốt việc phổ biến luật nghĩa vụ quân sự cho thanh niên và gia đình hiểu rõ. Danh sách thanh niên đủ điều kiện sẵn sàng thi hành nghĩa vụ quân sự phải rõ ràng, chính xác.
Ban tổ chức Tết Quân dân quận Cái Răng và quận Ô Môn vừa tổ chức lễ xuất quân thực hiện các công trình Tết Quân dân năm 2025.
Tết Quân dân năm 2025, quận Cái Răng diễn ra tại phường Hưng Thạnh với chủ đề Tết Quân dân Xuân Hưng Thạnh, được chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12, 2024, đợt 2 từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 1, 2025. Các hoạt động được tổ chức như xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, khám cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Sau buổi lễ, 170 lực lượng tham gia phát quang, vệ sinh, dọn rác, khai thông dòng chảy rạch xẻo củi, khai thông cống thoát nước, tuyến đường Lê Trọng Tấn, tổng chiều dài 2.300m.
Còn tại quận Ô Môn, Tết Quân dân năm nay sẽ được tổ chức tại phường Long Hưng với nhiều hoạt động an sinh xã hội như xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết, 12 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 6 căn nhà tình nghĩa, phối hợp với nhân dân nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông, tổ chức phát quang dọn dẹp tạo vẻ mỹ quan tại các khu dân cư, tặng 100 phần quà cho gia đình chính sách. Các công trình phần việc sẽ được thực hiện từ ngày 9 tháng 12 đến ngày 17 tháng 1 năm 2025.
Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ vừa tổ chức xét tuyển viên chức bệnh viện năm 2024. Căn cứ theo chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu thực tế thiếu biên chế của đơn vị, Bệnh viện Quân dân y tuyển 27 chỉ tiêu cho 12 vị trí việc làm. Sau khi tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ dự tuyển theo quy định, Hội đồng xét tuyển đã thống nhất phê duyệt 32 thí sinh đủ điều kiện dự tuyển ở 10 vị trí tuyển dụng.
Hội Cựu Chiến binh huyện Cờ Đỏ vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam 6 tháng 12 1989, 6 tháng 12 2024 và tổng kết công tác hội năm 2024.
Các đại biểu cùng nhau ôn lại kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Trong những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh huyện Cờ Đỏ luôn phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật trong năm qua, Hội Cựu Chiến binh huyện Cờ Đỏ vận động cất mới và sửa chữa 4 căn nhà nghĩa tình đồng đội với kinh phí 218 triệu đồng, quản lý 20 tổ tiết kiệm vay vốn với tổng dư nợ hiện nay trên 44 tỷ đồng cho hội viên vay phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, huyện không còn hộ cựu chiến binh nghèo, vận động hội viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 100% chỉ tiêu, đăng ký thực hiện hoàn thành 14 trên 14 mô hình dân vận khéo và 11 công trình phần việc chào mừng đại hội thi đua cựu chiến binh gương mẫu. Dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu năm 2024 được biểu dương khen thưởng.
Tiếp theo là tin vui cho người lao động ở các địa phương. Dự kiến mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2025 sẽ cao hơn năm 2024 từ 6 đến 8% do mức lương tối thiểu vùng tăng trong năm nay.
Theo Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, dự báo mức thưởng Tết Nguyên đán sẽ phổ biến tương đương một tháng lương. Nhận định này dựa trên căn cứ vào việc tăng lương. Một số ngành sản xuất tốt, công nhân phải tăng ca và ghi nhận sự đồng hành của người lao động với doanh nghiệp qua những khó khăn trong năm. Mức thưởng Tết Nguyên đán 2025 sẽ cao hơn năm ngoái từ 6 đến 8% do mức lương tối thiểu vùng tăng trong năm nay.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết nhiều doanh nghiệp đều khẳng định có thưởng Tết và một số doanh nghiệp ở phía Nam đã sớm công bố mức thưởng Tết Dương lịch Tết Nguyên đán năm 2025 từ đầu tháng 12 này để người lao động yên tâm làm việc. Thưa quý vị, nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đang được triển khai.
Chủ đầu tư không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, không phải thực hiện thủ tục đề nghị miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Đây là những điểm mới mà Nghị định số 100 quy định chi tiết một số điều của luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8. Nhiều điểm nghẽn đã được tháo gỡ để đẩy nhanh việc thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội.
Cùng với những rào cản đối với phát triển phân khúc nhà ở xã hội được tháo gỡ, chính sách về vốn vay ưu đãi cho người mua nhà cũng được tính đến. Với việc đơn giản quy định tiếp cận vốn vay đối với người mua nhà đã giúp tháo gỡ những rào cản về đầu ra cho các dự án.
Đến nay, cả nước đã có 96 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, đưa vào sử dụng với 57.600 căn hộ, 133 dự án đã và đang triển khai với quy mô hơn 110.000 căn hộ, mới đạt trên 16% mục tiêu đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đến năm 2030.
Tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, cộng tác viên Hoàng Duy cho biết, nhờ tập trung thực hiện nhiều giải pháp hiệu quả và sự đồng thuận cao trong xã hội, mà đến cuối năm nay, phường Thới Hòa là địa phương đầu tiên của quận Ô Môn không còn hộ nghèo.
Trước đây, vợ chồng chị Võ Thị Xuyên, ngụ khu vực Hòa Thạnh, phường Thới Hòa, đều là lao động tự do, thu nhập bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của địa phương, hiện tại gia đình chị Xuyên đã ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo nhờ mô hình mua bán nhỏ.
Có cho vay vốn, lúc đầu thì cho vay 20 triệu, rồi mà ăn cũng được, người ta cho vay lên 30 triệu. Rồi sau đó là do ta vay lên được 50 triệu, rồi buôn bán vậy đó, rồi giờ là nó khỏe hơn lúc trước. Là như giờ là có công ăn việc làm, lúc trước thì bắt bên lắm, như lúc thì làm được, lúc rồi làm không.
Với mong muốn các hộ nghèo cận nghèo hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp, qua nhiều nguồn vận động, phường Thới Hòa đã hỗ trợ xây dựng 39 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà chữ thập đỏ cho các đối tượng với tổng số tiền 1 tỷ 813 triệu đồng. Chị Phạm Thị Qua, hộ nhận nhà đại đoàn kết khu vực Hòa An A, phường Thới Hòa chia sẻ:
"Lúc mà em được nhận được cái nhà thì em rất là mừng. Và hai chồng em hứa là sẽ cố gắng làm để cho hai bé nó học tập được tốt hơn."
Điểm nổi bật trong thực hiện giảm nghèo ở phường Thới Hòa là các chính sách gắn liền thực tế với chủ trương cho cần câu không cho con cá. Các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các giải pháp về tạo việc làm, tạo nguồn thu nhập ổn định, vay vốn đúng với mục đích nhu cầu, từ đó tạo ra cho bà con phát triển kinh tế và thoát nghèo bền vững. Đầu nhiệm kỳ năm 2020, phường Thới Hòa có 30 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,61% tổng số hộ, hộ cận nghèo 138 hộ. Đến cuối năm 2024, phường không còn hộ nghèo, vượt so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, hộ cận nghèo chỉ còn lại 55 hộ. Bà Lê Thị Bích Hạnh, bí thư đảng ủy phường Thới Hòa nói.
Để thực hiện tốt cái công tác giảm nghèo cũng như là làm sao các cái hộ này không tái nghèo cũng như là giảm nghèo cho các cái hộ cận nghèo thì trong thời gian tới thì đảng ủy là tiếp tục có cái phân công cụ thể cho các cái ban ngành cũng như là thành viên trong ban chỉ đạo điều tra rà soát cũng như là thu thập cái thông tin tìm hiểu cái nguyên nhân rồi là từ đó thì có cái giải pháp để làm sao hỗ trợ giúp cho các cái hộ cận nghèo để thoát nghèo bền vững.
Từ những cách làm hiệu quả của phường Thới Hòa trong công tác xóa nghèo ở địa phương, đồng chí Nguyễn Hoàng Ba, bí thư quận ủy Ô Môn, chủ tịch hội đồng nhân dân quận Ô Môn chỉ đạo.
Toàn quận thì có 7 phường, thì có một phường đã không còn hộ nghèo. Thì hiện nay thì quận ủy cũng đang chỉ đạo các cái phường còn lại để làm thế nào coi như là từ đây đến năm cuối năm 2024 đầu năm 2025 thì tiếp tục là xóa nghèo cũng như là tập trung một số phường để làm thế nào coi như là cơ bản thì một vài phường nữa thì tiếp tục là sẽ không còn hộ nghèo nữa. Thì hiện nay thì cái số hộ nghèo đặc biệt là ở phường Châu Văn Liêm thì còn nhiều. Quận ủy chỉ đạo cho các ngành cũng tập trung để làm thế nào xóa nghèo cơ bản cho các phường Châu Văn Liêm cũng như là trên địa bàn toàn quận.
Với những giải pháp thiết thực và đồng bộ, công tác giảm nghèo trên địa bàn đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, từng bước cải thiện đời sống người dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 35 năm 2014 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, đào tạo, kiểm tra, cấp chứng chỉ, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025.
Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tất cả các hạng giấy phép lái xe ô tô phải học lý thuyết đầy đủ theo hình thức tập trung hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn. Người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe các hạng BC1C, D1D2, DBE, C1E, CE, D1E, D2E và DE phải học đủ chương trình lý thuyết theo quy định và được lựa chọn một trong các hình thức học như tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe hoặc đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn theo quy định của pháp luật về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe. Đối với nội dung học thực hành lái xe phải học theo hình thức tập trung tại cơ sở đào tạo lái xe.
Trung tâm Lao động Ngoài nước thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đưa ra cảnh báo thông tin giả mạo lừa đảo đưa thông tin đi làm việc tại Hàn Quốc và Úc.
Các đối tượng lừa đảo đã lập các fanpage giả mạo trên mạng xã hội với tên gọi như Trung tâm Tư vấn Việc làm Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Tư vấn Xuất khẩu Lao động ASEAN, đăng tải thông tin tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc và Úc, yêu cầu người lao động nộp tiền qua tài khoản hoặc thông qua thẻ tín dụng, thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Mastercard. Sau khi nhận tiền, các đối tượng lừa đảo gửi đường link để người lao động khai báo thông tin, sau đó đánh cắp thông tin tài khoản để mua hàng hoặc chuyển tiền sang tài khoản khác. Trung tâm Lao động Ngoài nước khẳng định đơn vị này chỉ thực hiện phái cử lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thông qua chương trình cấp phép lao động EBS. Hiện tại, trung tâm đang trong quá trình trao đổi và đàm phán với phía Australia về việc hợp tác tuyển chọn lao động, nhưng chưa triển khai chương trình tuyển dụng lao động đi làm việc tại quốc gia này.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích tăng cường hoạt động truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá, với thông điệp mọi sản phẩm thuốc lá đều có hại cho sức khỏe và môi trường, nói không với thuốc lá và thuốc lá điện tử để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổ chức hội thi phòng chống tác hại của thuốc lá trong trường học cấp thành phố năm 2024, ghi nhận của phóng viên Nguyên Dân.
Tham gia hội thi có 9 đội đại diện cho 9 phòng giáo dục đào tạo quận huyện thuộc thành phố Cần Thơ. Mỗi đội có 10 thành viên, tất cả là học sinh trung học cơ sở. Đây là các đội đạt giải nhất vòng thi cấp quận huyện. Mỗi đội trải qua 3 phần thi gồm vòng thi tự giới thiệu, vòng thi kiến thức, vòng thi sân khấu hóa. Các đội nêu lên thực trạng hiện nay xoay quanh vấn đề hút thuốc lá và tác hại của thuốc lá, đồng thời trình bày ý tưởng giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Ngoài những kiến thức được chia sẻ, các tiểu phẩm trình diễn tại hội thi còn cụ thể quá, luật phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học, góp phần xây dựng môi trường không khói thuốc và cuộc sống trong lành. Các em Trần Ngọc Phát, lớp 9A3, trường Trung học cơ sở Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, Trần Quang Thùy Trang, lớp 8A5, trường Trung học cơ sở Thới Long, quận Ô Môn, và em Phạm Quỳnh Anh, lớp 8A1, trường Trung học cơ sở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, cùng chia sẻ.
Thuốc lá điện tử hiện nay nó đang rất là phổ biến trong giới trẻ, bởi vì một phần là các bạn không hiểu biết nhiều, các bạn chỉ có tâm lý là đua đòi muốn sử dụng để cho giống bạn bè. Cho nên là tụi con đến hội thi ngày hôm nay để cung cấp thông tin cho các bạn, để các bạn hiểu rõ hơn về thuốc lá điện tử gây tác hại như thế nào cho bản thân, để các bạn có thể trang bị cho mình đầy đủ kiến thức để tránh xa khỏi thuốc lá điện tử.
Tác phẩm hôm nay mà chúng em mang đến có tên là Thức Tỉnh. Và thông qua tác phẩm của chúng em thì chúng em muốn tuyên truyền gửi đến tất cả mọi người ở đây về các biện pháp để phòng chống thuốc lá, cũng như là tuyên truyền về các tác hại của việc hút thuốc lá. Bên cạnh đó thì chúng em cũng đã đưa ra một số những biện pháp để phòng ngừa thuốc lá cho học sinh. Và thông điệp mà hôm nay chúng em muốn gửi đến đó là xây dựng trường học không khói thuốc lá là trách nhiệm không của riêng ai.
Thông qua các tiểu phẩm cũng như là phần thuyết trình vừa rồi của con á, thì con đến cái hội thi này với mong muốn là chia sẻ với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn học sinh, thông điệp rằng hãy nói không với khói thuốc lá vì sức khỏe của bạn, của tôi và tương lai của chúng ta. Một môi trường không khói thuốc lá là món quà lớn nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho thế hệ mai sau.
Theo nghiên cứu, khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư cùng các loại bệnh về tim mạch và hô hấp. Ngoài ra, sử dụng thuốc lá là một trong những nguyên nhân chính gây ra những bệnh không lây nhiễm. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Bác sĩ Hà Tấn Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Các đội tham dự của chúng ta đến cái thời điểm hôm nay đã được chọn ra từ cái đội có thành tích tốt nhất của mỗi quận huyện. Tất nhiên mỗi quận huyện thì có nhiều cái trường trung học cơ sở, thì mỗi quận huyện chúng tôi chọn một đơn vị tham dự. Thì với cái việc mà lựa chọn như vậy thì các đội tham gia với cái chất lượng là rất tốt. Các em thể hiện rất rõ các kiến thức bài bản cũng như là được đầu tư dàn dựng của từ các phòng giáo dục cũng như các nhà trường, thể hiện được các dòng thi, từ cái dòng thuyết trình, cái dòng kiến thức cho đến cái dòng sân khấu hóa, các em đã thể hiện đầy đủ. Nếu không nói, tôi có cảm giác như là các em là những cái diễn viên mà chuyên nghiệp, đã thể hiện trọn vẹn cái thông điệp cũng như là cái việc ý chí mà để mà phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học.
Với tinh thần sôi nổi nhiệt tình, các học sinh đã hoàn thành các vòng thi. Kết quả, ban giám khảo đã trao giải nhất tập thể cho đội thi của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Ô Môn. Đội thi Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cái Răng và huyện Phong Điền đạt giải nhì. Đội thi của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh đồng giải ba. Về giải cá nhân, ban tổ chức đã trao giải nhất nhì ba khuyến khích cho các em xuất sắc nhất cuộc thi. Trong đó, em Phạm Quỳnh Anh, học sinh trường Trung học cơ sở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai, xuất sắc đạt giải nhất cá nhân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại là tin thế giới. Thưa quý vị, trong chưa đầy 2 tuần qua, tình hình xung đột tại Syria đã leo thang đáng kể. Đỉnh điểm là việc lực lượng đối lập Syria vừa giành quyền kiểm soát thủ đô Damascus và tuyên bố chấm dứt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Hiện phe đối lập Syria đề xuất giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 18 tháng để tạo dựng một môi trường an toàn và yên tĩnh cho các cuộc bầu cử tự do. Liên Hiệp Quốc cho rằng cần nhiều nỗ lực để đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực trật tự sau 14 năm nội chiến tại Syria.
Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi, truyền thông Syria vừa đưa tin các nhóm vũ trang lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad đã chỉ định ông Mohammed al-Bashir, người đứng đầu chính phủ cứu nguy ở tỉnh Idlib, thành lập chính phủ mới của Syria để quản lý giai đoạn chuyển tiếp tại quốc gia Trung Đông.
Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp giữa thủ lĩnh nhóm HTS Ahmed Ansara, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Mohamed Al-Jalali và ông Bashir để xác định các bước chuyển giao quyền lực và ngăn chặn tình trạng hỗn loạn ở Syria. Trước đó, cùng ngày phát biểu trên kênh truyền hình Al-Arabiya, ông Al-Ali đã cam kết chuyển giao quyền lực cho phe đối lập, chính phủ cứu nguy.
Một đại diện của phe đối lập Syria cho hay, các bước được đề xuất cho giai đoạn chuyển giao quyền lực bao gồm giải tán tất cả các nhóm bán quân sự và thống nhất các nhóm này dưới một bộ chỉ huy quân sự duy nhất, giải tán tất cả các hiệp hội đối lập, liên minh quốc gia và quỹ ban đàm phán, toàn bộ các thể chế và cơ quan nhà nước nằm dưới sự điều hành của một chính phủ thống nhất, thông báo thành lập chính quyền chuyển tiếp. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố tương lai của Syria nên do chính người dân của nước này quyết định mà không có sự can thiệp của nước ngoài. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Iran bày tỏ hy vọng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục theo một tuyên bố được đưa ra mới đây.
Trong tuyên bố của mình, Tehran tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với các nỗ lực quốc tế dựa trên nghị quyết 2254 của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria. Các quan chức kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột quân sự, ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố và bắt đầu các cuộc thảo luận có sự tham gia của mọi thành phần trong xã hội Syria để thành lập chính phủ. Văn kiện của Liên Hiệp Quốc kêu gọi giải quyết hòa bình cuộc xung đột Syria thông qua bầu cử tự do và hiến pháp mới. Iran cũng kêu gọi đảm bảo an toàn cho tất cả công dân, bảo vệ các địa điểm tôn giáo và phái bộ ngoại giao theo luật pháp quốc tế. Trước đó, vào ngày 8 tháng 12, một đoạn video clip đã xuất hiện cho thấy những kẻ cướp phá gây náo loạn đại sứ quán Iran ở Damas sau khi các lực lượng đối lập chiếm thủ đô Syria.
Diễn biến mới nhất tại Syria cho thấy nhóm đối lập đã giành quyền kiểm soát thị trấn Manbi ở phía Bắc, đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của các căn cứ quân sự Nga tại quốc gia này. Trước áp lực từ nhóm đối lập, Nga đang thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ các căn cứ quân sự quan trọng tại Khmeimim và Tartus, vốn đóng vai trò chiến lược đối với hoạt động của Nga ở khu vực Địa Trung Hải.
Trong bối cảnh này, phe đối lập đã tiếp cận gần các căn cứ quân sự Nga, nhưng nguồn tin địa phương xác nhận rằng các cơ sở này không bị đe dọa trực tiếp. Nga cũng đang duy trì đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia liên quan để phân tích tình hình và đưa ra các biện pháp cần thiết.
Thưa quý vị, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Cairo, lực lượng Hamas đã nhất trí về nguyên tắc với đề xuất của Ai Cập liên quan một thỏa thuận ngừng bắn ở dãy Gaza trong tối đa 30 ngày và phóng thích một số con tin Israel.
Báo The National News của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất dẫn các nguồn tin cho biết quan điểm của Hamas nhất trí sơ bộ với đề xuất ngừng bắn đã được gửi tới các nhà đàm phán Ai Cập vào ngày 8 tháng 12 nhân chuyến thăm Cairo của các nhà lãnh đạo cấp cao Hamas. Ông Khalil Ahaya và ông Zaher Zabren, các lãnh đạo Hamas cũng đưa ra một danh sách các con tin mà nhóm này có kế hoạch thả trong khuôn khổ thỏa thuận trao đổi con tin với Israel. Danh sách bao gồm những người bị giam giữ là các công dân Mỹ hoặc người có hai quốc tịch Mỹ-Israel. Số lượng con tin là phần quan trọng trong kế hoạch ngừng bắn do Ai Cập đề xuất, bao gồm việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza và việc Israel rút dần khỏi hành lang Philadelphia cũng như cửa khẩu biên giới Rafah ở phía Gaza.
Trong một diễn biến có liên quan, Qatar cân nhắc liệu có nên mời các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ, Israel và Ai Cập đến Doha để đàm phán về giai đoạn cuối cùng của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza hay không? Tại Hàn Quốc, Bộ Tư pháp của nước này vừa cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị cấm xuất cảnh trong lúc giới chức điều tra vụ ông ban bố thiết quân luật.
Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã bị cấm xuất cảnh từ 15 giờ chiều địa phương ngày 9 tháng 12, trong khi chờ điều tra về tội phản quốc và các cáo buộc khác liên quan đến lệnh thiết quân luật ngắn ngủi của ông vào đêm 3 tháng 12. Trong bối cảnh tình hình chính trị ngày càng bất ổn và tương lai chính trị mờ mịt của ông Yoon, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã áp dụng lệnh cấm ngay sau khi văn phòng điều tra tham nhũng dành cho các quan chức cấp cao, CEO, đệ trình yêu cầu ban hành lệnh này.
Trước đó, lãnh đạo đảng quyền lực quốc dân PPP cầm quyền tại Hàn Quốc, ông Han Dong-hun thông báo Thủ tướng Han Duck-soo sẽ xử lý các vấn đề nhà nước. Động thái chuyển giao công việc xử lý các vấn đề nhà nước cho Thủ tướng Han Duck-soo được cho biết là nhằm chuẩn bị cho việc từ chức của Tổng thống Yoon Suk-yeol sau biến động chính trị liên quan đến lệnh thuyết quân lực hồi tuần trước. Tại Thái Lan, cảnh sát của nước này vừa triệt phá đường dây quốc tế sản xuất nội dung khiêu dâm trực tuyến và bắt giữ 7 nghi phạm thuộc nhiều quốc tịch.
Theo thông tin ban đầu, 7 đối tượng gồm công dân Anh, Đức, Serbia, Nga và 3 người Thái Lan đã bị bắt giữ trong các chiến dịch truy quét diễn ra đồng thời trên khắp Thái Lan. Đường dây này được cho là nhắm vào phụ nữ Thái Lan và người chuyển giới, thực hiện sản xuất nội dung khiêu dâm để bán trên các nền tảng trực tuyến. Một số nghi phạm trong đường dây đã thu hút hàng trăm ngàn người theo dõi trên các nền tảng của mình, cho thấy quy mô và tầm ảnh hưởng lớn của hoạt động này. Trong quá trình thẩm vấn, 5 trong số 7 nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra để làm rõ toàn bộ hoạt động của đường dây này.
Ba mươi phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.